hình tướng của tư duy mà giảm dần cho đến lúc đình chỉ, tức là lúc đứng lại hoàn toàn. Đi chậm giảm lại, đi nhanh giảm lại, đi chậm giảm lại, đứng đứng giảm lại, ngồi ngồi đến nằm, tức là năm cái động tác. Tư duy cũng như vậy, nghĩa là khi mình đang theo dõi trong cái tư tưởng mình, mình phải theo dõi trong cái vai trò đó. Thì ngài nói rằng đó là cái ý niệm, khi nào mà các vị biết rằng cái ý niệm của người mình mà nó thay đổi được á, thì thế giới sẽ thay đổi. Đây là cái điều rất là quan trọng. Nếu mà thế giới không thay đổi, hay là mình đã thay đổi một cách khác mà mình muốn người ta đừng chỉ trích một đường phê phán mình, thì điều đó nó sẽ sai, nó sẽ không đúng được. Cho nên các vị nhớ cái chuyện của Dương Bố không? Dương Bố đó là một câu chuyện trong cổ học Tinh Hoa đời xưa. Họ kể rằng ông Dương Bố, ông đi ra đường, ông đi công việc, ông mặc đồ trắng. Ông đang mặc đồ trắng đi thì bị trời mưa, ông ghé nhà bạn, ông trú mưa, người ta mới đưa ông một cái áo thâm, tức là áo màu đen để mặc đỡ, xong rồi ông đi về. Trong lúc trời mưa rồi trời tạnh, ông đi về. Ông đi về, con chó nhà ông nó thấy người mặc đồ trắng vô, nó sủa. Ông mới giận, ông nói chó gì mà ngu như anh ta là chủ về mà lại sủa, nên ông đánh chó. Thì anh ổng mới là ông Dương Chu mới ra mới can, nói rằng đó là tại sao anh đánh nó. Nó tại vì nó ngu, nó không biết, nó sủa. Thì nó không, tại vì lúc em đi đường thì em mặc đồ trắng, mà em trở về em mặc đồ đen, thành ra con chó nó không thể nhận được vậy mà nó sủa. Thì ra đó là một cái thí dụ thôi, chứ thì ra chó nó rất là thông minh. Chó là giờ mình mặc đồ gì thì nó cũng biết mình, bởi vì nó biết chủ qua nhiều cái hình thức khác, tức là hơi, chứ không phải là hình thức cái tướng bên ngoài. Nhưng mà câu chuyện này họ muốn nói cho biết rằng đó là nếu mà mình đã ngay trong lòng của mình, con người của mình có thay đổi đi đó, có những cái mình thay đổi trong lòng của mình rồi đó, thì ở người khác họ không biết được hết á, họ có phê bình đúng hoặc phê bình sai là chuyện đó mình cũng không có thể trách cứ họ được. Đây là một điều rất là tế nhị mà các vị lưu ý. Bởi vì ông nói rằng nếu con chó của em khi đi nó lông màu trắng mà về lông màu đen thì em có chấp nhận không? Thấy không? Nếu con chó này mà lúc nó đi đường sáng đó, mình nuôi nó là nó màu trắng, nó đi đã vậy nên em thôi, thì mình có nghĩ là con chó của mình không? Dĩ nhiên mình sẽ cự nữ. Cũng giống như vậy, khi mà cái tâm ý của mình hoặc những cái tư duy của mình mà thay đổi để làm cho con người mình, tức là con người mình bị thay đổi rồi, nữa là mình làm những cái việc nào mà người ta không có hiểu được, thì khi đó mà người ta có nói mình cũng đừng có trách người ta. Nếu có trách người ta ai, là trách mình chứ không có trách người. Rất là quan trọng chỗ này. Cho nên khi nào mà người ta có điều gì đó, là các vị biết rằng cái tâm tánh nó sẽ làm cho cái cuộc sống mình thay đổi. Cũng vậy, trong vai trò định tâm nó có thể thay đổi được cái nhìn về gia đình và xã hội. Cho nên nếu người nào mà tu thiền đạt được một mức độ, thì sẽ cái nhìn về gia đình và xã hội mình nó sẽ tốt hơn, và cuộc sống mình nó sẽ bình an hơn là như vậy. Cái ví dụ thứ hai mà để các vị có thể thấy rằng nữa là ý niệm mình, nữa là khi mà mình làm được cái chỗ mà thay đổi được một cái ý niệm trong cái lòng của mình rồi, là thay đổi luôn cả một cái nhân sinh quan. Tức là cái tâm mình mà nó định rồi, nó có thể thay đổi được hoàn cảnh. Nó thiệt ra hoàn cảnh nó bình thường thôi, nhưng mà do cái niệm tâm mình nó loạn động, nó làm cho mình khổ đau. Khi mà niệm tâm mình nó an tịnh thì hoàn cảnh nó sẽ trở thành thanh tịnh tốt đẹp. Thì cũng trong cổ học Tinh Hoa, người ta nói chuyện mà có ông mà cũng mất búa vậy. Thì buổi sáng đó là ổng làm công việc vậy đó, tự nhiên là ổng mất hết cái búa. Mình cũng nhìn đang làm rồi mình mất cái búa. Mất cái búa thì nữa là có thằng nhỏ nó bên hàng xóm nó qua nó chơi, nó về mất cái búa. Rồi cái bữa sau đó là ổng nghi ngờ, cho nên nó vừa tới là ổng vừa thấy là cái thằng này đúng là mày ăn trộm búa. Cái gì nó từ con mắt nó nói chuyện vậy, nó lăn la nó hỏi thăm ổng làm sao. Ổng nói nó làm bộ chứ còn muốn lấy đồ nữa rồi. Tại vì cái thằng này là cái tướng nó toàn là tướng ăn cắp búa không. Cử chỉ hành động lời nói cái gì ổng cũng thấy nó là cái thằng cắp búa. Rồi hai ngày sau ổng nên là xúc lúa đi phơi, ổng coi lại cái búa ổng ở dưới đáy bồ, tại vì ổng bỏ lọ đổng ổng đổ lúa lên. Ổng thấy cái búa còn nguyên, vậy là cái búa không phải mất, không phải thằng nó đâu. Cũng hôm sau ổng nhỏ qua chân nó thờ thằng này dễ thương, không thấy chỗ nào lại búa hết. Nó nói cũng hiền, thằng này đúng là hàng xóm nè, hàng xóm tốt, không thấy mất búa, cho nên không thấy cái tướng thằng này mất búa. Thì các vị thấy không? Nghĩa là khi mà mình nghĩa là mình không ưa ai thì mình thấy là cho người ta cái gì cũng không có vừa ý mình đâu. Nhưng mà khi mà cái tâm niệm mình nó đã thay đổi rồi, thì cái khi mà tâm đã thay đổi thì hoàn cảnh thay đổi. Cho nên người xung quanh mình, những ai mình thấy cũng dễ thương, nói cũng dễ thương, làm cũng dễ thương, mình không nghi ngờ hết trơn. Vì trong lòng của mình lúc đó nó đã biến dạng một cái quan điểm khác đi. Cho nên ở chỗ khi thanh tịnh tâm thì cảnh giới trần gian này sẽ biến thành tịnh độ là như vậy. Đó là một cái lý luận rất là rõ ràng. Cho nên khi nào mà tâm của các vị tốt rồi đó, thì tự nhiên mình thấy ai cũng dễ thương, không có nghi ngờ ai đâu.
Nhưng mà khi mình có những nghi ngờ rồi, cái người ta nói xa nó gần, nói đó, nói xa nó gần, nói dọa chứ biết ý của người ta là tại sao mà cái ý niệm mình đặt cho, cái sở chấp của mình đặt cho người ta làm như vậy. Cho nên khi mà thằng nhỏ nó qua mà lúc ổng mất búa ổng tức lắm, nên lúc nào ổng thấy nó cũng từ cử chỉ gì ổng cũng thấy thằng cấp búa. Nhưng mà khi ổng tìm ra được cái búa ổng trong mùa lúa đầu thì cái thằng này chỗ nào cũng đẹp hết. Đó là cái nhân sinh quan mà người ta có thể biết rằng nếu khi nào mà các vị biết rằng tâm mà chuyển đổi thì muôn pháp đều có thể chuyển thành. Thì chỗ này mà Đức Phật nói rằng tâm, cái bài tăng thượng tâm mà Đức Phật nói phần thứ tư vậy. Khi mình dừng lại, mình trụ lại rồi đó, để như vậy, để cho mình có thể làm chủ được cái tốc độ, làm chủ được cái tư duy và niệm thiện và bất thiện của mình rồi đó, thì thế giới sẽ bắt đầu thay đổi. Cho nên ngài mới nói qua cái phần thứ năm. Ngài nói rằng cái phần thứ năm á, là nếu một cái người, thì cái chỗ mà cái ví dụ của ngài ở đây á, ngài nói rằng nếu khi mà cái người mà đã thay đổi được cái tâm niệm của mình rồi đó, tức là đã dừng lại, dừng xe rồi, chỗ mà từ chỗ mà ngồi rồi cho đến cái là nằm rồi đó, là nó được an trú rồi đó, thì bây giờ nói rằng cho đến kế tiếp nữa mà cái vị tỳ kheo hay là cái người suy niệm về một tướng mà niệm bất thiện, niệm ác có tai họa, mà niệm tất cả những niệm đó nó cứ tiếp tục, khi không suy niệm về niệm đó nó cũng sanh niệm bất thiện, có nghĩa là khi mình không nghĩ về cái chuyện đó nó vẫn nghĩ về cái chuyện bất thiện, tức là nó rằng mình không muốn nghĩ về cái chuyện gì mà tại sao nó vẫn khởi lên trong lòng. Ở đây cái chỗ nghĩa là mình muốn nghĩ, mình tri cầu là đã đành rồi, đằng này mình không muốn nghĩ nó vẫn khởi lên, tức là cái mình gọi là cỏ dại mà nó ở trong lòng của mình đó, nghĩa là mình không trồng nó cũng bọc lên, nghĩa là cứ nó lơ nó là vài bữa là thấy nó lên đầy trong cái tâm của mình rồi. Thì bây giờ ngài nói cái phần thứ năm là cái phần khó hơn, cho nên ngài nói là nếu khi mà mình, nghĩa là cho đến khi mình không suy niệm nó cũng sinh khởi nữa, thì bây giờ nghĩa là phải dùng cái hành tướng của tư duy để giảm dần suy niệm của mình, cũng lại tiếp tục sanh, tiếp tục về niệm bất thiện nữa, kể cả cái vấn đề mà mình nói là giảm đứng rồi ngồi xuống rồi nằm nữa mà nó vẫn còn tiếp tục sinh nữa, thì phải làm thế nào? Thì vị tỳ kheo ấy nên quán thế này: tỳ kheo nên vì nơi suy niệm này mà sinh niệm bất thiện, tỳ kheo ấy phải bắt đầu cương quyết. À, ở đây là nói tới cái giai đoạn chót rồi, bây giờ là đã dùng tới bốn cái giai đoạn rồi, giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba, giai đoạn thứ tư. Từ một cái chỗ có nghĩa là phải hướng tâm mình đi một con đường thẳng, nhắm một con mắt lại để lấy một cái level, nghĩa là đánh cái con đường cong ra ngoài, thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, nghĩa là phải đổi hướng đi. Rồi cái thứ ba nữa đó là coi như là phải là dừng lại, thay đổi ý niệm. Rồi cái thứ tư nữa là coi như mình nói như vừa mình nói, tức là phải toàn bộ đình chỉ, mà cả bốn cái này cũng không tác dụng, thì ngài nói rằng cuối cùng là phải gọi là hạ thủ công phu, tức là hạ quyết tâm.